là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Chiều nay, Ủy ban dân tỉnh họp đánh giá các nhiệm vụ chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và triển khai các giải pháp thực hiện năm 2024.
Nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng.
Thành phố Yên Bái có 18 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Năm 2023, thiên tai gây thiệt hại gần 420 tỷ đồng tại Yên Bái.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả thực hiện chương trình 135 của tỉnh ủy của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và các tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Song dưới sự điều hành linh hoạt sáng tạo của Ủy ban dân tỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố. Đặc biệt đã hoàn thành việc nhiệm vụ lập quy hoạch và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại 2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 22%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 33%, ngành dịch vụ chiếm hơn 41%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 355 triệu đô la, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm qua, toàn tỉnh đã có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bằng trên 116% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đạt 106 xã, trong đó có 13 xã đặc biệt khó khăn. Cả tỉnh cũng có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bằng trên 111% kế hoạch. Đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong năm 2023, lần đầu tiên Yên Bái đón được 2,1 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.700 tỷ đồng. Tăng trên 56% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,76%. Riêng huyện Trạm Tấu giảm gần 7%, huyện Khương Chải giảm gần 10%. Bám sát chủ đề của năm 2024, gắn phương châm hành động, kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá, hiệu quả và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Yên Bái đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Tính đến nay, số dự án được Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo điều kiện để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh rất thấp, chỉ có 340 dự án bằng 15,4%. Nguyên nhân là do trong tổng số 2.210 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác, có đến 80,3% dự án là của hộ gia đình, cá nhân. Như vậy, các dự án chưa hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng chủ yếu tập trung vào các hộ gia đình và cá nhân. Thực tế, các hộ gia đình cá nhân chỉ thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi có đủ nguồn lực kinh tế và nhu cầu cấp thiết của gia đình cá nhân. Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khả năng huy động nguồn vốn thực hiện dự án hạn chế, nên một số tổ chức chưa hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái với số vốn ngân sách lên tới 250 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với ban đầu. Theo đó, dự án được giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với mục tiêu hoàn thiện toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, qua đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Toàn bộ các trục đường chính của khu công nghiệp sẽ được thi công với chiều dài khoảng 5 km, bề rộng mặt đường khoảng 15 m. Cùng với đó là xây dựng hệ thống công trình thoát nước ngang kiên cố bằng bê tông cốt thép, rãnh dọc thoát nước và hệ thống phòng hộ biển báo. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam sẽ là điều kiện quan trọng để Yên Bái mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái vừa thông báo danh sách 23 sản phẩm OCOP đã hết thời hạn giấy chứng nhận OCOP trong năm 2023. Trong đó, huyện Văn Yên có 5 sản phẩm, huyện Yên Bình 2 sản phẩm, huyện Lục Yên 4 sản phẩm, huyện Mù Cang Chải 3 sản phẩm, huyện Trạm Tấu có 2 sản phẩm, huyện Trần Yên có 4 sản phẩm và huyện Văn Chấn có 2 sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị nghiêm cấm các chủ thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP để in, dán trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm khi lưu thông, tiêu thụ trên thị trường. Nếu kiểm tra và phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, đơn đăng ký thường trú tạm trú của ứng dụng VNEID sửa quy định về hồ sơ phải nộp đăng ký thường trú, xác định mối quan hệ với chủ hộ đăng ký thường trú là những quy định mới về đăng ký thường trú tạm trú từ năm 2024. Trước thông tin này, nhiều người dân tỏ ra vui mừng vì giờ đây thủ tục đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Theo khoản 1 điều 1 thông tư 66 của Bộ Công an về sửa đổi một số thông tư về cư trú có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2024 có rất nhiều điểm mới. Trong đó nổi bật là người dân được đăng ký thường trú hoặc tạm trú thông qua ứng dụng VNEID. Đồng thời thông qua ứng dụng này, người dân có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, xác nhận thông tin về cư trú. Ngay khi có thông tư mới về cư trú, cấp ủy chính quyền địa phương và công an các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ. Thiếu tá Nguyễn Ngọc, trưởng công an xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Theo quy định mới của thông tư 66 thì hiện nay là rất là thuận lợi cho công dân trong việc đăng ký cư trú. Mà công dân trên cả nước có thể đăng ký cư trú không phụ thuộc vào cái nơi mình đăng ký thường trú, có thể đăng ký tại trụ sở cơ quan nơi mình thường trú hoặc là thông qua các cổng dịch vụ công hoặc là ứng dụng VNEID theo quy định pháp luật. Thì hiện nay với lực lượng công an xã Thịnh Hưng thì tôi cũng đã nhận được cái văn bản của cấp trên và cũng đang thực hiện là tuyên truyền cho người dân để nắm được và thực hiện cái việc đăng ký cư trú nó đảm bảo quy định nhất mà nó thuận tiện nhất cho người dân mà đỡ mất công phải đi lại.
Gia đình bà Hoàng Thị Hà ở thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có nhiều phòng trọ cho thuê. Do vậy, việc đăng ký tạm trú thường xuyên được gia đình bà thực hiện theo quy định của pháp luật. Trước đây, bà Hà thường phải đến trụ sở công an xã để đăng ký với nhiều loại giấy tờ. Nhưng khi được cán bộ công an hướng dẫn cách đăng ký trực tuyến theo mẫu điện tử, bà Hà cảm thấy rất tiện lợi. Bà Hoàng Thị Hà, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Từ ngày xưa này là đăng ký là bằng phải sang công an, phải giấy tờ rồi này khác. Thì bây giờ bà con cũng là mong muốn là kiểu có cái phương pháp gì, cái dịch vụ gì nó nhanh hơn cho bà con, đỡ phải đi lại, rồi là nó thuận tiện hơn thì chúng tôi rất là mừng.
Cũng như bà Hoàng Thị Hà, rất nhiều công dân khi có nhu cầu đăng ký cư trú khi được cán bộ công an hướng dẫn đã cảm thấy thuận tiện và dễ dàng hơn trước đây rất nhiều bởi không mất nhiều thời gian thực hiện mà không cần đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, kết quả cũng được gửi tới dạng văn bản hoặc giấy, biên bản điện tử, tin nhắn SMS. Ông Hoàng Văn Thái ở huyện Yên Bình cho biết.
Tôi qua cái đó thì tôi nhận thức thấy rất hợp lý và nói chung mình đi đến đâu cứ thông qua điện thoại là vào cơ sở nào cũng đăng ký được. Rất tiện lợi cho người gọi như là giao dịch.
Những quy định mới về cư trú đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi hơn cho người dân trong đăng ký cư trú, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.
Thành phố Yên Bái là một trong những địa phương có chỉ tiêu tuyển quân hàng năm lớn nhất của tỉnh với 50 chỉ tiêu được giao. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Yên Bái đã phối hợp với các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua đó đã có 18 thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia lên đường nhập ngũ. Viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ thành phố. Mỗi lá đơn tình nguyện mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thanh niên ấy xứng đáng là tấm gương sáng để thanh niên học tập và noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng thời điểm này rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tìm mua hoa cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà cũng như khuôn viên gia đình thêm rực rỡ, sẵn sàng đón chào năm mới đến. Không khí tại các nhà vườn, cửa hàng hoa cây cảnh ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động, nhộn nhịp hơn, đặc biệt là tại các khu vực thành phố Yên Bái, ghi nhận của phóng viên chương trình. Với rất nhiều người, việc lựa chọn những chậu hoa cây cảnh ưng ý trong dịp Tết có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ làm cho ngày xuân thêm hương sắc mà còn để đón tài đón lộc. Do đó năm nay, tranh thủ ngày nghỉ, chị Đỗ Thị Thơm ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã dành thời gian sớm hơn để khảo sát thị trường nhằm lựa chọn những chậu hoa cây cảnh thật đẹp để mua về gia đình. Chị Thơm cho biết.
Thấy thị trường hoa năm nay rất là đa dạng và phong phú, nhiều loại hoa rất là đẹp, nhiều màu sắc khác nhau. Bản thân tôi thì tôi sẽ đã chọn cho mình được hai cây hoa, đó là một cây hoa hồng cổ Sapa và một cây hoa trà. Tôi mong muốn là Tết năm nay thì tất cả các gia đình sẽ dinh về nhà những chậu hoa nhiều sắc màu để cho một cái Tết sum vầy ấm áp.
Có nhiều người trước khi mua hoa đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về ý nghĩa của từng loài hoa cây cảnh, sau đó mới đi mua, nhưng cũng không ít người mua theo sở thích. Nhưng tất cả đều cùng chung mục đích là trang trí cho ngôi nhà trong những ngày Tết thật đẹp, đầy sức sống và ngập tràn sắc xuân. Đặc biệt, các loại cây tiểu cảnh, những bình hoa nhỏ xinh, giò treo với đa dạng chủng loại màu sắc, giá cả hợp lý nên rất được người dân ưa chuộng. Bà Đỗ Thanh Mai ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho hay.
Rất là muốn là đi chọn những cái loài hoa mà để mang về gia đình mình, để đặt trong khuôn viên của nhà mình để cho nó thêm phần rực rỡ hơn và thêm và cho nó có thêm màu sắc. Tôi thấy rằng là giá cả thì cũng vẫn chưa lên và vẫn là bình thường. Thế nên là với cái giá cả như thế này tôi cũng nghĩ rằng là ai cũng có thể lựa chọn được những cái chậu hoa đẹp nhất để mang về cho gia đình nhà mình.
Ông Nguyễn Đức Bính, một người dân ở phường Hòa, thành phố Yên Bái vừa chọn hoa vừa nói.
Sắp Tết Nguyên Đán này tôi muốn đi mua một số cây cảnh để trang trí cho gia đình, nhất là để các ban ơn của gia đình và một số cây cảnh đẹp. Và đây cũng rất là nhiều cây cảnh và nó đa dạng nên là tôi cũng là rất thích, nên là tôi mới đi mua mọi cây để phục vụ gia đình.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tăng cao vào dịp cuối năm, thời điểm này nhà vườn Trần Nhung ở thành phố Yên Bái đã trồng và nhập về rất nhiều loại hoa cây cảnh với đủ loại kích thước lớn nhỏ, màu sắc, giá cả khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Theo đó, các loại hoa như đồng tiền, ngọc thảo, dạ yến thảo chỉ có giá từ vài chục nghìn đồng đến trên 100 nghìn đồng. Những loại cây tiểu cảnh nhỏ như kim ngân, ngân lượng hạnh phúc, mai vạn phúc có giá trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng. Các loại cây hoa có giá trị hơn như trúc bách hợp, phát tài núi, trà tứ quý, trà thâm bát diện dao động từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng. Ngoài các loại hoa đặc trưng trong ngày Tết như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng, thì những chậu hoa cây cảnh được cho là mang lại tài lộc, sung túc như vạn niên thanh, ngân lượng, trạng nguyên, phát tài cũng được người dân chọn mua nhiều. Vì thế, các loại cây này thường được nhà vườn nhập về với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chị Trần Nhung, chủ cửa hàng Trần Nhung, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nếu như mà mọi năm ấy thì gần đến Tết hoặc giáp Tết thì người dân mới đi mua hoa cây tiểu cảnh về để trang trí nhà và khuôn viên. Nhưng mà năm nay thì xu hướng mọi người là đi mua sớm hơn. Mặc dù đã phải hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng mà người dân đã đi mua. Tôi thấy là có cả những người dân ở cả nơi khác nữa cũng đến vườn để mua và tham quan. Thì năm nay xu hướng là mua những cái cây hoa giỏ treo này, cây tiểu cảnh này, hoa giấy, mộc, mẫu đơn, rồi là hoa trà, trà cổ, rồi hoa hồng cổ các loại. Người dân rất là ưa chuộng và xu thế là rất là thích nhà trang trí sớm. Nên là nhà vườn của chúng tôi cũng cung cấp một số các loại hoa đa dạng, mẫu mã và về giá cả thì nó cũng rất là vừa với túi tiền của người dân.
Từ nay đến Tết Nguyên Đán, thị trường hoa cây cảnh lại càng nhộn nhịp và sôi động hơn. Với giá cả không có nhiều biến động, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, người tiêu dùng dễ dàng chọn được những chậu hoa cây cảnh trang trí tô điểm cho ngôi nhà của mình để đón chào một năm mới vui vẻ, đầm ấm và sung túc hơn. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 trận mưa bão, làm 8 người chết, tăng 4 người so với năm 2022, một người bị thương. Đặc biệt đã làm cho 66 nhà bị sập, cuốn trôi và 1.139 nhà bị hư hại, gần 600 hecta lúa và gần 800 hecta hoa màu bị thiệt hại. Lũ cuốn trôi 450 con gia súc, trên 1.800 con gia cầm. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Thủy văn Yên Bái, hiện tại thiên tai ngày càng khốc liệt. Cùng với những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp, thì mỗi người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác, trang bị những kỹ năng về phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 1. Chiến thắng của bà Hasina diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh phải đối lập lớn nhất cùng 15 đảng nhỏ khác để tẩy chay cuộc bầu cử. Theo kết quả sơ bộ được công bố đêm 7 tháng 1, Đảng Liên đoàn Awami của đương kim Thủ tướng Sheikh Hasina đã giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Quốc hội. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được cho là thấp thứ hai trong lịch sử kể từ khi chế độ dân chủ được khôi phục tại quốc gia Nam Á năm 1991. Đảng Liên đoàn Awami tuyên bố giành chiến thắng nhưng kết quả chính thức từ Ủy ban bầu cử quốc gia Bangladesh sẽ chỉ được công bố trong vài ngày tới. Ngay sau khi tuyên bố thắng cử, Đảng Liên đoàn Awami đã gọi đây là chiến thắng đầy nghĩa trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, với việc bà Hasina tiếp tục nắm quyền bất chấp các hoạt động phản đối bầu cử đang diễn ra của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh. Với chiến thắng này, bà Hasina sẽ đi vào lịch sử Bangladesh với tư cách là thủ tướng tại vị lâu nhất. Ngày 7 tháng 1, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã có mặt gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, khẳng định lập trường của Tokyo trong việc tiếp tục hỗ trợ quốc gia Đông Âu. Tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất gần đây trên bán đảo Noto, miền Trung Nhật Bản, đồng thời cảm ơn Tokyo vì đã hỗ trợ Ukraine và hy vọng sẽ nhận được thêm trợ giúp. Dự kiến hội nghị thúc đẩy tái thiết kinh tế Nhật Bản-Ukraine sẽ được tổ chức tại Tokyo vào tháng 2. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng có cuộc gặp Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, bày tỏ mong muốn ký kết hơn 10 thỏa thuận tại hội nghị vào tháng tới. Bà Kamikawa cũng tái khẳng định cam kết đóng góp 37 triệu đô la Mỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để bổ sung hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Phát biểu tại cuộc gặp quốc vương Jordan Abdullah II bin al-Hussein ngày 7 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine khỏi Gaza và khu bờ Tây bị chiếm đóng vì Mỹ hy vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza. Theo một tuyên bố của Cung điện Jordan, quốc vương Abdullah đã bày tỏ lo ngại về việc di rời người Palestine khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự, biến phần lớn Gaza thành đống đổ nát và khiến 2,3 triệu người dân Palestine đứng trước bờ vực nạn đói. Quốc vương Abdullah cho rằng Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc gây áp lực buộc Israel phải ngừng bắn ngay lập tức. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh Mỹ phản đối việc buộc người Palestine phải di rời khỏi khu bờ Tây và Gaza, cũng như nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ thường dân Palestine ở bờ Tây khỏi bạo lực của người định cư cực đoan. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Đông diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc tấn công của Israel chống lại lực lượng Hamas sẽ gây ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Cảnh sát bang Victoria, Australia cho biết đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến một loạt vụ đâm dao từ tối mùng 6 đến sáng mùng 7 tháng 1 ở thành phố Melbourne, khiến 4 người bị thương. Theo cảnh sát bang Victoria, trong vòng 2 tiếng rưỡi từ 10 giờ tối ngày mùng 6 tháng 1, tại bang này đã xảy ra 3 vụ tấn công bằng dao khiến 4 người bị thương, trong đó có một phụ nữ nguy kịch. Đến 1 giờ 15 phút sáng 7 tháng 1, các nhân viên an ninh đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi gần một nhà ga. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 3 vụ tấn công bằng dao này có liên quan tới nhau. Cảnh sát đã loại trừ động cơ tấn công khủng bố, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, vào khoảng 9 giờ 20 phút tối mùng 6 tháng 1, tại trung tâm thành phố Melbourne cũng xảy ra một vụ đâm dao khiến một người đàn ông 28 tuổi bị thương. Cảnh sát đang điều tra xem liệu vụ tấn công này có liên quan tới 3 vụ đâm dao sau đó hay không.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song quán triệt chương trình động 135 của tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành cấp các ngành nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng và đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2023, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch số 50, đồng thời đề ra 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo các cơ quan đơn vị các xã thị trấn thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy mà trong năm qua, kinh tế xã hội của huyện đã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Kết thúc năm 2023 đã có 41 trên 41 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nổi bật là phát triển sản xuất nông nghiệp. Huyện đã quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đã đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 45.700 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Trồng mới được trên 3.200 hectare rừng, đạt 110% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính, chăn nuôi duy trì trên 127.000 con, đạt 102% kế hoạch năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 8.900 tấn, đạt trên 135% chỉ tiêu kế hoạch năm. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, cũng như là kế hoạch số 82 của huyện ủy Văn Chấn và nghị quyết số 25 của hội đồng dân huyện, thì dưới sự chỉ đạo của ủy ban dân huyện, thì ngành nông nghiệp thì đã có nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những cái kết quả khả quan và đảm bảo được hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.790 tỷ đồng, đạt gần 108% chỉ tiêu kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 270 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, thu cân đối đạt 207 tỷ đồng, thu từ đất 61 tỷ đồng. Đã khởi công xây dựng 76 công trình với tổng vốn đầu tư trên 76 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch vốn. Kiên cố hóa được 96 km đường giao thông nông thôn, thành lập mới 31 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác với tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 2.480 tỷ đồng, vượt 112% kế hoạch. Đã triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong năm 2003 thì Đảng ủy ban nhân dân đề ra 29 cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Và đến khi tổng kết thì trong rồi tổng kết thì các cái chỉ tiêu đều đạt 100% trở lên. số chỉ tiêu thì cũng vượt, như diện tích sản xuất vụ 3, năng suất cây ăn quả đều vượt chỉ tiêu.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2024, Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Ngay từ đầu năm thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban tỉnh thì về thì huyện ủy cũng cụ thể hóa bằng cái chương trình hành động của huyện, và trên cơ sở đó thì Ủy ban huyện thì cũng xây dựng kế hoạch rất là chi tiết để triển khai các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội dưới sự nỗ lực của lãnh đạo ủy ban, của các ngành và sự đồng thuận của nhân dân thì các chỉ tiêu kinh tế thì đạt có những cái sự đột phá và cũng rất là rõ nét, là nỗ lực phấn đấu với mục tiêu là sẽ đạt kế hoạch.
Với sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và quyết tâm cao và phát huy những kết quả đạt được sẽ là nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn tiếp tục đạt kết quả toàn diện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 3 FA Cup, Arsenal đã tiếp tục chuỗi trận tệ hại bằng thất bại ngay trên sân nhà trước Liverpool. Được chơi trên sân nhà, Arsenal không ngần ngại tấn công quyết liệt trong thời gian đầu trận. Tuy nhiên, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Sau hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút thứ 85, bàn thua đã đến với Arsenal. Ngay từ quả đá phạt bên cánh trái của Anon, hậu vệ Kiwior lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. Phút bù giờ thứ 5, Arsenal tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 và chính thức phơi áo trên sân nhà khi Luis Diaz sút tung nóc lưới ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-0. Ở vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona đã đánh bại câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng 4 là Barbastro với tỷ số là 3-2. Ở phút 18, từ đường truyền vào của Rafinha bên cánh phải, Fermin đệm bóng cận thành chuẩn xác tung lưới của Barbastro mở tỷ số trận đấu. Ở phút 51, gã khổng lồ xứ Catalan đã có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Rafinha. Phút 60, đội chủ nhà gỡ được một bàn, xong đến phút 88, Robert Lewandowski tái lập lợi thế hai bàn khi thực hiện thành công quả 11m. Ở những phút bù giờ, sự chủ quan của Barca khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Xavi vẫn giành chiến thắng 3-2 chung cuộc để giành vé vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Tại vòng 19 Serie A, AC Milan đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-0 trước Empoli. Chỉ phải thi đấu trên sân của đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Empoli, Milan đã không gặp nhiều khó khăn để có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 11 do công của Loftus-Cheek. 20 phút sau, Guiru thực hiện thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sớm dẫn trước hai bàn, Milan thi đấu ung dung trong phần còn lại của trận đấu. Tới phút 88, Pulisic kiến tạo để sao trẻ Chaka Traore ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách. Các tờ báo thể thao vừa đồng loạt đưa tin Kylian Mbappe đã đạt được thỏa thuận gia nhập Real Madrid. Mbappe còn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến tháng 6 năm nay và anh sẽ không gia hạn với đội bóng thành Paris. Nếu không có gì thay đổi, Mbappe sẽ là người của Real kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Dorival Júnior vừa quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sao Paulo để dẫn dắt đội tuyển Brazil. Theo đó, chiến lược gia 61 tuổi sẽ là tân huấn luyện viên của đội tuyển Brazil tham dự vòng loại World Cup 2026 tới đây. Huấn luyện viên Dorival là lựa chọn ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Brazil sau khi không chiêu mộ được Carlos Ancelotti. Hợp đồng của huấn luyện viên Dorival với Liên đoàn bóng đá Brazil có thời hạn đến hết World Cup 2026. Trận đấu đầu tiên của ông với tư cách huấn luyện viên đội tuyển Brazil là trận giao hữu với đội tuyển Anh vào ngày 23 tháng 3. Sau đó, huấn luyện viên Dorival sẽ dẫn dắt Brazil tham dự Copa America 2024 tại Mỹ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ. nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.